Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 27. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Tối hôm qua chúng ta đã nghe bài giảng vắn tắt về Do Thái giáo. Đây là một tôn giáo cổ xưa, chúng ta tương đối ít tiếp xúc. Ở Trung Quốc đại lục không có. Trung Quốc đại lục chỉ có 5 tôn giáo, cơ hội tiếp xúc sẽ ít hơn. Sau khi chúng ta nghe xong, biết kinh điển chủ yếu nhất của họ là Cựu Ước. Lịch sử của họ có hơn 4.000 năm. Nhưng Thiên Chúa Giáo là Tân Cựu Ước đều chấp nhận. Cơ Đốc Giáo thì nghiêng về Tân Ước. Cái mà họ tôn thờ là một vị thần. Sự khác biệt ở trong đây là Cơ Đốc Giáo nghiêng nặng về Giê-xu, Thiên Chúa Giáo nghiêng nặng về Đức Mẹ. Hôm qua chúng ta cũng nghe bài báo cáo của họ. Họ khẳng định Thượng Đế chính là chân lý, đấng có năng lực lớn trong vũ trụ. Cái khái niệm này rất hay, rất chính xác, thật sự được người hiện đại tiếp nhận. Đệ tử Phật học rộng, nghe nhiều, đặc biệt là người xuất gia, gánh vác trên vai sứ mệnh giáo hóa chúng sanh. Đối với tình hình của chúng sanh, không thể không biết. Bạn hoằng pháp lợi sanh mới thật sự có thể đạt đến khế cơ khế lý. May mà lần này chúng ta mời mỗi tôn giáo đến truyền đạo, đây là việc mang tính lâu dài, không phải việc ngắn hạn. Mỗi một lần chúng ta đều ghi lại băng ghi hình. Phần tiếng Anh hy vọng chúng ta bên này có thể dùng tiếng Trung làm phụ đề. Chúng ta phải học tập thật nghiêm túc. ở trong các tôn giáo khác nhau tìm ra một điểm chung nhất. Điểm chung nhất này chính là chân lý mà mọi người đều công nhận. Nghĩa gốc của Phật Đà là trí tuệ, là giác ngộ. Họ nói chân lý, nói quyền năng lớn, so với nhà Phật nói đại trí, đại giác là cùng một ý nghĩa. Cùng một đạo lý. Nhưng giáo dục tôn giáo, tôn giáo làm thế nào thật sự lợi ích thế nhân? Cần phải đem cái chân lý này thực tiễn vào trong đời sống của chúng ta. Cái mà chân lý biểu hiện ra bên ngoài chính là nhân từ bác ái. Chúng tôi ngày nay đem đường lối trung tâm của Phật giáo tổng kết thành năm câu mười chữ là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây không chỉ là tinh nghĩa của Phật pháp, cũng có thể nói là tinh hoa của tất cả tôn giáo thế gian đều nằm trong đó. Thượng đế yêu thế nhân, thần yêu thế nhân. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, Phật Bồ Tát Thần Thượng Đế là gì vậy? Ở đâu vậy? Chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác vốn đầy đủ trong tự tánh con người. Đại dụng của nó chính là từ bi, chính là bác ái. Không phân quốc gia, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo. Nhân từ với dân, với vật. Không những phải yêu người, thông thường ở trong tôn giáo chỉ nói yêu người, phạm vi mà kinh Phật nói thì rộng hơn. Hoa Nghiêm nói tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Đây là nói rõ ngay cả thực vật, khoáng vật chúng ta đối với nó cũng có tâm yêu thương, thiện ý tràn đầy. Huống hồ đối với chúng sanh hữu tình, Nếu như bản thân chúng ta thật sự đối với tình và vô tình có thiện ý và yêu thương một cách chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, tràn đầy, thì người này ở trong Phật Pháp xưng họ là Phật Đà, xưng họ là Bồ Tát. Nếu như còn xen tạp bất thiện, xen tạp ác ý, sao gọi là ác ý? Bất thiện chính là ác. Tiêu chuẩn mà Phật nói với chúng ta là thập thiện nghiệp đạo. Tiêu chuẩn của Do Thái giáo là 10 điều răn của Chúa. Nội dung của 10 điều tương đồng với thập thiện. Cho nên thập thiện nghiệp đạo là ở trong kinh điển tất cả tôn giáo đều răn dạy rõ ràng. Các tín đồ nhất định phải biết tuân thủ. Xa rời cái giáo học cơ bản này là chúng ta bất thiện rồi, liền tạo tác ác nghiệp. Biến hiện ra khổ báo tam đồ. Từ xưa đến nay, Tổ sư Đại Đức chỉ dạy chúng ta học Phật học từ đâu vậy? Tu từ căn bản. Căn bản là gì vậy? Ý nghĩ. Ý nghĩ phải thiện, ý nghĩ phải thanh tịnh, ý nghĩ phải bình đẳng. Tôi ở giữa đại chúng, cảm thấy thân phận của bản thân tôi đặc thù, cảm thấy địa vị của tôi không giống như người khác, đây là bất thiện. Đây không phải thiện. Chúng ta thử xem thánh triết của thế xuất thế gian. Người Trung Quốc là nói Pháp thế gian, coi trọng Pháp thế gian. Khổng Lão Phu Tử là người đại biểu. Hành nghi cả đời của Phu Tử, thái độ đối nhân xử thế là tự ti mà tôn người. Thánh nhân làm nên hình mẫu cho chúng ta thấy. Tôi cảm thấy cao hơn người khác một bậc, vì bạn là phàm phu. Ý nghĩ hành vi cao hơn người một bậc này trong Phật Pháp gọi là tập khí nghiệp chướng sâu nặng. Có ai biết được? Phật hiểu được. Làm đệ tử Phật là phải đem điều đã nói trong Phật Pháp là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi làm ra cho mọi người thấy. Đây là giáo hóa chúng sanh. Bản thân bạn thật sự làm được rồi, đây là tự thọ dụng của bạn. Làm cho người khác thấy ra hóa tha. Phải làm thật nghiêm túc, nỗ lực mà làm. Mỗi một tín đồ tôn giáo cũng giống như Phật Pháp vậy, phải thông đạt, hiểu sâu nghĩa thú của kinh điển. Nghĩa là đạo lý, nghĩa lý, thú là phương hướng, mục tiêu. Sau khi hiểu rõ, phải thực tiễn những đạo lý lớn này, thực tiễn vào trong đời sống, thực tiễn vào trong đối nhân sự thế tiếp vật. Niệm niệm vì xã hội tạo phước, làm tấm gương tốt cho chúng sanh, xa lìa danh vọng lợi dưỡng, từ bỏ năm dục sáu trần. Thông thường trong tôn giáo nói người này mới cứu được. Ai cứu bạn? Tự mình cứu mình. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa, tự mình độ chính mình. Chư Phật Bồ Tát, tất cả thần thánh, làm tăng thượng duyên, giúp bạn tự cứu, tự độ. Đây là điều chúng ta cần phải nên biết. Đời người khổ ngắn. Hôm qua có một đồng tu Trung Quốc gọi điện thoại nói với tôi, anh nói anh đã đi đến Mỹ một chuyến rồi, đã đi một vài tháng rồi trở về. Trong số bạn bè rất tốt, ba người đã qua đời, tuổi tác cũng chưa đến 50 tuổi. Cảm xúc sâu sắc, thấy sự mong manh của kiếp người. Mạng sống vô thường, quốc độ nguy biến. Nếu muốn dài lâu, đây là vọng tưởng. Đó là người ngu nói mộng. Ở trong sáu cõi nhất định không có dài lâu. Phật nói chân tướng cho chúng ta biết là sát na biến đổi. Nói với bạn, thế gian là vô thường. Người có trí tuệ, họ thông minh, nắm chắc hiện tại. Hiện tại cái sát na này họ nắm chắc được rồi, họ liền thành công. Đánh mất hiện tại đó, liền nhất định đọa lạc. Nhà Phật nói thường lạc ngã tình. Thường lạc ngã tịnh, từ trong tự tánh mới nhìn thấy. Thật sự tự tánh là vô hình vô tướng, phủ khắp mười phương ba mé. Ở trong đây có chân thường, có chân ngã, đầy đủ. Thường lạc ngã tịnh, bốn loại tịnh đức này ở trong hiện tướng chắc chắn không có. Tướng là hư vọng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, chúng ta có thể đem cái điểm này thấy rõ ràng, thấy sáng tỏ rồi, thì tướng có thể thọ dụng, chứ quyết không chấp trước. Không những không chấp trước mà còn không được phân biệt. Xa lìa phân biệt chấp trước, bạn liền nhìn thấy thực tướng các pháp. Người nhìn thấy thực tướng của các pháp, ở trong Phật pháp xưng họ là Phật Đà, xưng họ là Như Lai. Cho nên chúng ta học Phật phải biết bắt đầu học từ đâu, hạ thủ từ chỗ nào, làm thế nào thành tựu. Ở trong đời sống thường ngày, tràn đầy chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Đối nhân sự thế tiếp vật, tràn đầy đại từ đại bi. Người này lạc, thật sự lìa khổ được vui rồi. Khổ là gì vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, họ xa lìa rồi, họ không còn nữa. Họ lạc là thấy hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh là một tổng thể chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Cái quan niệm này, cái thọ dụng này, không lúc nào không viên mãn, không nơi nào không viên mãn, được đại viên mãn. Được đại tự tại. Đây là sự thật. Ngoài cái này ra đều là hư vọng. Cho nên học Phật là học cái gì vậy? Tâm yêu thương của chúng ta rộng khắp viên mãn như vậy. Nhà Phật nói từ bi, đại từ đại bi. Hiện rõ trong đời sống thường ngày, từng ly từng tí đều là đại viên mãn. Từng ly từng tí, sự thọ dụng của bạn đều là đại tự tại. Ở trong Phật pháp có thể được cái thọ dụng này. Tất cả nền giáo dục tôn giáo, nếu như có thể tu học như lý như pháp, đều có thể đạt đến cảnh giới y như vậy. Cho nên ở trong kinh Phật nói, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Chữ pháp môn này không hạn chế ở pháp môn của Phật giáo. Nó bàn bạc ở trong tất cả mọi pháp thế xuất thế gian. Đây đúng là cái mà Đại Thừa gọi là viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên. Viên ngộ, viên tu, viên chứng. Cái này ở trong tất cả pháp, thực sự Đại Thừa nói rất thấu triệt, nói rất rõ ràng. Chúng ta phải ngay chỗ này mà hạ công phu. Hạ công phu không những chỉ là nghiên cứu giáo lý, phải thực hiện. Giải hành phải tương ưng. Giải thì giúp bạn hành, hành giúp bạn giải. Giải và hành phụ trợ lẫn nhau. Điều này sẽ nâng chúng ta lên đến vô thượng đạo. Có giải mà không hành, phải đọa lạc như thế nào, vẫn phải đọa lạc như thế ấy. Phải sanh tử như thế nào, vẫn phải sanh tử như thế ấy. Không giúp được gì, không thể giải quyết vấn đề. Đại sư Thanh Lương ở trong Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao nói rất hay: hữu giải vô hành, tăng trưởng tà kiến. Hữu hành vô giải, tăng trưởng vô minh. Chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức đều chỉ dạy chúng ta giải hành phải tương ưng. Đây là chánh pháp, đây là chánh giáo. Lệch ở một bên là tà rồi. Sao gọi là tà giáo vậy? Lệch ở một bên, đi đường không đi ngay chính giữa mà đi qua hai bên. Đi một bên là bỏ bên kia rồi. Thiên lệch tà kiến. Tà chánh chúng ta phải có năng lực biện biệt. Đường mà bản thân chúng ta đi là đường gì? Phải hiểu thật rõ, thật sáng tỏ.